xót Chúa đã nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chưa che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la tựa biển xa.
Còn đây đôi dù vơ thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì ngày đây con đến có dâng lòng thắng đời con.
Lòng thương xót Chúa thứ tha cho muôn ngàn lỗi lầm. Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con quay về chốn an bình.
Khi con tim rung nhịp đầm yêu mê, trong tình yêu con được ơn chữa lành. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la vừa chúng xa.
Còn đây đứng thờ thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì ngày đây con đến có dâng lòng thắng đời
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một người và nhiều người nữa cũng đã đề nghị nhiều lần. Thứ nhất là cha cho chúng con cái kinh gọi là kinh rước lễ thiêng liêng. Vì nghe nói rước lễ thiêng liêng mà có kinh đó mà không biết đọc kinh như thế nào. Thứ hai là Mỗi ngày chúng con vẫn đón nhận bản tiệc lời Chúa, được nghe lời Chúa. Vậy thì cha cho chúng con hiệp thông với nhau để mà rước lễ thiêng liêng bằng kinh đó. Kinh lễ thiêng liêng, rồi sau đó cho ban phép lành cho chúng con. Vì phép lành của một linh mục đại diện Chúa Giêsu để phúc lành của Thiên Chúa xuống trên anh chị em, những người hiệp thông trong việc nghe lời Chúa, trong việc rước lễ thiêng liêng, bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình Chúa. Chúng ta không thể đến nhà thờ vì hoàn cảnh không cho phép. Nếu mà ai cấm mình đến nhà thờ là mình cho rằng là con này là phá đạo, này là trung đạo, này là bách hại đạo. Nhưng bây giờ có một thứ nó bách hại mà mình chẳng làm gì được nó. Biết ai cấm mình không? Biết không? Thế còn virus corona, kẻ thù vô hình, nó không cho mình đến, mà cả thế giới phải nghe nó. Đức Giáo Hoàng cũng phải chịu thôi, cũng phải online thôi. Và khắp nơi, nơi nào mà có nó đến thăm là nơi đó không được tập trung. Có khi 2-3 người cũng không được phép, cho nên là đành phải ở nhà và tham dự thánh lễ online. Dĩ nhiên tham dự thánh lễ online không có thay thế cho ngày Chủ nhật được, không thể thay thế cho thánh lễ được. Nhưng mà chúng ta đã được phép Đức Giám Mục cũng như Đức Thánh Cha cho phép là trong những hoàn cảnh đặc biệt, vì lý do sức khỏe, vì lợi ích của cộng đồng không thể tập trung, không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được, thì người tín hữu không buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật. Tức là mình không tham dự thánh lễ Chủ nhật mà không mắc tội trọng. Là như vậy. Dĩ nhiên còn nhiều trường hợp khác, ví dụ như là trường hợp mình đau bệnh, nằm ở trên giường bệnh, không tham dự thánh lễ. Hay là mình phải đi làm ở những nơi mà mình đi làm xa, không có nhà thờ, không thể đi tham dự thánh lễ được. Hoặc là mình phải đi chăm sóc người bệnh ở trong nhà thương, không thể bỏ được. Hoặc là những người phụ nữ sinh con ở nhà coi con thơ. Hay là những người phải đi làm mà trường hợp không thể nào nghỉ được. Lính cứu hỏa hay là làm trong bệnh viện. Và bây giờ giáo hội thì cho phép là tham dự thánh lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chủ nhật. Lễ sau 4 giờ chiều, mình tham dự ngày lễ thứ bảy là thay cho ngày Chủ nhật. Và khi ngày Chủ nhật mình tham dự thánh lễ, bất kỳ là lễ an táng hay lễ cưới, thì lễ an táng hay lễ cưới đó cũng là lễ mà mình chu toàn bổn phận là đã tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Và khi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật mà không được như hoàn cảnh Covid này, thì giáo hội, Đức Thánh Cha cũng như giám mục, giáo phận đã cho phép chúng ta không tham dự thánh lễ Chủ nhật mà không có tội trọng. Cho nên là không có buộc là linh mục phải làm tới, có nơi làm 10 lễ, khi làm tới 12 lễ trong một ngày. Rồi mỗi lễ được có chừng, chỉ tối cho phép là 20 người thôi. Đức Thánh Giám mục mới ra một cái lá thư mục vụ, mà tôi đọc lá thư đó tôi thấy thấm thía. Đúng là lá thư mục vụ. Vì nếu mà chỉ có thông cáo, không nghe nó khô và nó chán. Suốt thông cáo, toàn là cấm đoán hoặc là không được vân vân. Còn đây một lá thư của một người mục tử, nói về vấn đề và gửi những tâm tình, những nhắn nhủ như là Phaolô gửi những lá thư cho các giáo đoàn mà tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói, vân vân. Vì có những vấn đề, những tệ nạn và những vấn đề mà trong các giáo đoàn cần phải chấn chỉnh, cần phải chỉnh đốn, cần phải sửa lại. Thì Phaolô mạnh dạn lên tiếng nói, mà lên tiếng nói không phải là vì ghét bỏ mà vì thương. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì thương mà nói những điều đó, mà ứa đau lòng, ứa lệ mà nói. Tôi thấy lá thư của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn mới đây nhắc nhở lại là thánh lễ họ đã cấm tập trung đông người, mà Đức Giám mục đã cho phép rồi, thì không nên cố gắng níu kéo làm cái gì 5 người, 10 người. Có khi mình làm như vậy là mình vi phạm những quy luật chung, không nên. Và thứ hai, Đức Giám Mục nói một cái điều đó là đôi khi phải cho người ta thấy cái sự khao khát thánh lễ. Cái gì gọi là quen quá, hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh. Người nào cũng đi lễ thành như cái máy, nhưng mà thói quen, không đi cảm thấy buồn, thấy nhớ, nhưng mà không thấy được cái điều gọi là thánh lễ là cái gì mà mẹ Teresa nói với anh em linh mục chúng tôi, cũng như là có thể áp dụng cho anh chị em. Tín hiệu đó là mỗi lần dâng lễ, coi như thánh lễ rồi, thánh lễ đầu đời của mình. Coi như thánh lễ đó, thánh lễ cuối đời của mình. Và coi đó là thánh lễ duy nhất cuộc đời của mình. Thì lúc đó mình mới tham dự thánh lễ với trọn cả thân xác linh hồn. Chứ không phải hồn chương ba mà da hàng thịt ngồi trong nhà thờ mà xác thì ở trong nhà thờ mà hồn thì đang ngoài quán cà phê hay là trong karaoke hay là đâu rồi. Hay là thị trường chứng khoán hay là bất động sản. Khi mình tham dự thánh lễ, Đức Giám Mục nói rằng cứ để cho họ khao khát như vậy đi. Chứ đừng có chiều theo họ. Chiều theo rồi cứ cố gắng lễ được có vài người rồi. Người đi được, người không đi được, kẻ đứng trong, kẻ đứng ngoài rồi. Cãi nhau, giành nhau. Rồi có nơi bị lập biên bản vì lý do là ông này được đi lễ, bà kia không được vì hết chỗ rồi. Cho nên bà tức quá, ông tức quá, con tức quá gọi công an đến yêu cầu vi phạm. Đang làm lễ chui vì tập trung đông người. Đến làm biên bản bị phạt. Nó chả ra làm sao cả. Hoặc là ca đoàn thì đi trễ, mà mấy bà thì đi trước. Mấy bà vào đủ chỗ rồi, 10 người rồi, 20 người rồi, ca đoàn đến sau rồi vô hát lễ. Và không, bây giờ chỉ có 20 người thôi. Bây giờ mà nếu mà ca đoàn vô thì mấy bà phải ra. Mấy bà bảo tao đến trước, sao bắt tao ra. Tao không đi lễ, không cần hát lễ, tao vẫn đi lễ được, vẫn đủ mà đâu cần phải hát. Thế là cứ vậy giằng co cãi nhau, nó chả ra làm sao. Thế Đức Giám Mục ra ngay một lá thư. Mà tôi khao khát rằng là mỗi tháng có một lá thư mục vụ. Chứ không phải chỉ là mùa chay, mùa vọng hay là Tết có một lá thư. Rồi những lời chào hỏi, những lời chúc. Cái quan trọng là nói về những đề thực tế, vấn đề cụ thể. Đời sống đức tin để họ điều chỉnh cho nó tốt hơn. Cái gì tốt thì làm cho tốt hơn. Cái gì chưa tốt thì điều chỉnh cho nó tốt. Đã tốt thì cho nó tốt hơn. Mà với tất cả cái trái tim của người mục tử đi sâu, đi sát với những cái nhu cầu, với những khao khát, với những cái bức xúc của người dân, của giáo dân, của con chiên mình. Như Đức Thánh Cha nói là phải ở giữa để ngửi được mùi chiên, đi đầu để đỡ đạn và đi cuối để che chắn. Người mục tử, những lá thư mục vụ là phải là những lá thư tôi cảm thấy như vậy. Cho nên là cái mục nhắn gửi hai điểm nó thấy tâm đắc là cho họ khao khát thánh lễ đi. Linh mục mỗi ngày phải dâng lễ là đại diện cho cộng đoàn để dâng lễ, để cầu nguyện cho dân Chúa. Còn người dân thì cho ở nhà để họ khao khát. Giống như là những anh chị em bây giờ không được Đức Chúa khao khát. Ở bên Mỹ thì phải ngồi ngoài xe hơi, rồi bắt loa FM gì đó hay là Bluetooth hay cái gì đó để coi nghe lễ trên điện thoại. Rồi đến khi rước lễ thì chủ tế hoặc là thực tế viên đến từng xe đó cho rước lễ. Họ đợi có khi cả tiếng, họ sẵn sàng, họ cảm thấy khao khát rước Chúa, lạy Chúa, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con, song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ấm lấy, cùng hợp là một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa thì chắc chắn chẳng bao giờ lìa mình, chỉ vì mình lìa bỏ Chúa thôi. Có khi Chúa thinh lặng. Thinh lặng không có nghĩa là lìa bỏ. Tôi đang đau khổ, có người yêu ở bên tôi không nói gì cả, đồng cảm với đau khổ của tôi. Đâu phải nói với là ở bên cạnh. Có khi nói mà, nói miệng ấy chứ đâu có ở bên cạnh. Ôi vậy hả, tội nghiệp quá, thì miệng thì nói tội nghiệp, lòng bảo cho mày là chết, thì đáng gì, thua gì đâu. Cho nên, Chúa không bao giờ bỏ mình. Xin đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Thì mình rước lễ thiêng liêng, đọc kinh rước lễ thiêng liêng với tâm tình đó. rất sốt sắng, có người rối đạo cũng vậy, chưa có gỡ được. Cho nên là khao khát Đức Chúa mà chưa được phép thì tôi nói là mình cứ lễ thiêng liêng đi. Với tâm hồn của mình muốn lắm, khao khát lắm mà vì con chưa thể được, thì xin Chúa ngự vào lòng con. Có khi như vậy Chúa còn vui, còn đẹp lòng hơn là những người rước Chúa vào mà lòng mình cứ chơi chơi ra, chẳng thấy gì cả. Rước thành thói quen vậy thôi. Còn tệ hơn đấy là rước vào trong khi đó mà linh hồn mình thì lại không có sạch tội trọng. Thì càng chết nữa. Dọn, tâm hồn mình chưa dọn. Còn việc đức lễ đó, thưa anh chị em nhớ là khi mình mắc tội nhẹ, mình được lên rước Chúa. Vì bí tích thánh thể nuôi dưỡng linh hồn mình, và bí tích thánh thể đó còn rửa sạch tội lỗi của mình, xóa bỏ tất cả những tội nhẹ mình đã phạm. Từng khi mình rước Chúa với tất cả lòng yêu mến lại Chúa, bìa con rước Chúa vào, Chúa ở trong con, Chúa ngự trong con, xin Chúa lấy quyền năng của Chúa mà tẩy sạch tội lỗi của con, những cái lỗi mọn. Còn có tội trọng thì đương nhiên mình buộc phải đi xưng tội rồi. Thế thì thưa anh chị em, Đức Giám Mục bảo để cho họ khao khát đi. Cứ chiều theo họ. Ở con không đi lễ con không chịu được. Cứ để cho họ khao khát đi. Bị hoàn cảnh như thế này, phải nhận ra rằng đây là cách Chúa đang giáo dục đức tin của mình. Cách Chúa đang chấn chỉnh lại mình để lòng mình khao khát tham dự thánh lễ. Khao khát rước Chúa, khao khát nghe được lời Chúa trong bữa tiệc thánh, lời Chúa ở nơi thánh lễ. Đấy thưa anh chị em, cái thứ hai đó là Đức Giám Mục nhắc nhở cách riêng hàng linh mục chúng tôi là thời gian cách ly, thời gian mình không thể hoạt động mục vụ được bằng việc cử hành bí tích cho cộng đoàn, thì dành thời giờ ấy mà cầu nguyện nhiều đi, dành thời giờ mà đọc sách mà suy niệm đi, dành thời giờ ấy mà lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót đi, lần thời giờ ấy mà suy niệm nhiều đi, và có những hoạt động mục vụ khác có thể đem lại lợi ích hơn. Ví dụ mình động viên mọi người làm việc bác ái, chia sẻ với những vùng đang bị cách ly, những nơi đang khó khăn. Anh chị em thấy bây giờ nhiều gia đình viết thư email trai cha cứu con với, con đang ở trong vùng cách ly mà có hai mẹ con. Con thì đau bệnh, con của gái con nó vừa đi làm vừa đi học. Giờ nó không đi làm được mà cũng chẳng đi học được. Giờ 21 ngày 3 tuần lễ cách ly, bị phong tỏa, không ra không vô, giờ tụi con lấy gì sống. Nghĩ đến những gia đình đó, nghĩ đến biết bao nhiêu hoàn cảnh đó, để mình sống thánh thể, chứ không phải là chỉ đi xem lễ. Chúng ta hay có đi xem lễ, đến tôi ngồi xong tôi xem, tôi ngó, tôi nghe, tôi nhìn hết, không có tham dự. Cái tham dự khác, anh chị em đến xem kịch, đến xem phim, đúng không? Nếu mà kịch phim đóng hay thì có thể như bạn tôi cứ thấy người ta đóng hay hay là xúc động là ngồi khóc sụt sà sụt sùi. Nhưng mà giữa cái kịch đó với anh chị em nó không có tương tác gì với nhau cả, cùng lắm mình cho rằng bó tay. Mình là khán giả, người kia là người diễn. Còn đến mình tham dự thánh lễ thì không phải linh mục là người diễn viên và mình là khán giả, không phải. Mà tất cả chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, mà linh mục là người đại diện để dâng lên Chúa. Của lễ là chính thịt máu Chúa. Vì thế mà chúng ta đến để cùng tham dự thánh lễ. Mà khi cùng tham dự thánh lễ thì mọi người phải là người nhà với nhau chứ. Giống như mời đến dự tiệc cưới thì tôi mời người nhà đến dự, chứ tôi có mời người ba vợ ở đâu đâu đến dự đâu. Thì đến, ô anh Tư lâu quá mới gặp, ô chị Sáu, ô bác Bảy. Gặp nhau để mà mình tay bắt mặt mừng, bây giờ thì không được. Mặt mừng mà tay không bắt. Vì lý do là cấm đụng chạm tiếp xúc, virus corona lây nhiễm, đứng cách xa 2 mét, bịt khẩu trang. Bây giờ thì mình bịt khẩu trang. Mình nói lý do là tôi không nhận ra được ai cả vì thấy mỗi cái mắt thôi. Nhưng mà có khi trước giờ bỏ khẩu trang ra mà có nhận ra nhau hay không? Đến tham dự thánh lễ mà có nhận ra nhau hay không? hay là đến tham dự thánh lễ mà nhìn nhau như những kẻ thù, vì gặp cái đứa hàng xóm, gặp cái người này mình không ưa, nó cũng ngồi đi dự lễ, lòng mình có yên hay không? Rồi khi mình đến tham dự thánh lễ, mình có rằng đây là cả dân Chúa đang từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, cả dân Chúa cùng nhau sánh vai để mà lên đường, đến để tham dự, tức là tôi dự vào đó, có đóng góp phần của tôi ở trong đó, sự hiện diện của tôi, đó là cái phần tham dự của tôi. Mọi người cùng một lòng một ý với nhau, mà các tín hữu sơ khai, thời giáo hội sơ khai là họ đem mọi sự để lầm của chung, một lòng một ý với nhau, cầu nguyện, tạ ơn, chúc tụng, rồi bẻ ra chia sẻ cho mọi người theo nhu cầu của mỗi người. Ngày hôm nay chúng ta đến với nhau mỗi lần tham dự thánh lễ, mà anh chị em có cảm nhận được là tôi đến tôi tham dự một bữa tiệc, mà bữa tiệc thánh thể này là bữa tiệc trên thiên quốc sau này, khi mọi người tất cả chúng tôi cùng họp nhau để mà tham dự bữa tiệc ấy, lòng tôi đến với Chúa, tôi có gì để tôi dâng cho Chúa? Mình vẫn là con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả, vân vân. Tôi đến để tôi dâng cho Chúa cái gì đây? Rồi tôi đến với Chúa, tôi nhận từ nơi Chúa, và tôi có cái gì để tôi cho anh em của tôi hay không? Sống thánh thể tức là sống lòng thương xót, là thực hành lòng thương xót. Dâng lên Chúa để Chúa biến thành của lễ, để Chúa biến thành của lễ, để nuôi dưỡng tôi, để tôi rước lên mình thánh Chúa, thì tôi có cảm thấy rằng là thực sự tôi đang nên một với Chúa, thực sự có mình với ta, tôi hai mà là một hay không? Thực sự có cảm thấy rằng là rước được Chúa rồi nó mừng hạnh phúc như thế nào hay không? Hay là mình vẫn thấy rằng là rước Chúa vào tôi cũng chẳng thấy gì, nhưng mà trúng cái vé số cái là trúng vé số, hay là gặp được người yêu, em yêu, anh yêu, ôm chầm lấy, quên hết không gian thời gian. Thì giây phút mà mình được rước lấy Chúa ở trong lòng mình, mới cảm nhận rằng là bây giờ có bao giờ tôi dám suy nghĩ rằng là tôi được Chúa ở trong tôi không? Anh chị em cứ cảm nhận một cái điều đó đi. Một vua trời đất, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, mà bây giờ ngự ở trong tôi và Chúa được nên một với nhau, một xương một thịt với nhau. Máu Chúa hòa với máu tôi, thịt Chúa hòa với thịt của tôi, và con người của tôi đang trở nên Chúa đấy. Tôi ăn Chúa vào, tôi rước Chúa vào thì tôi đang có cái chất Chúa ở trong tôi. Có cái gì đó biến đổi tôi, và thánh hóa tôi, làm cho tôi được càng ngày trở nên giống Chúa hơn, cái chất Chúa ở trong tôi hơn. Thì từ đó, cái suy nghĩ của tôi nó mới khác đi. Rồi cách ăn nói của tôi cũng khác đi, cách xử sự của tôi cũng khác đi. Mỗi lần tôi rước Chúa vào, tôi cảm thấy như là được tiếp một nguồn năng lực sức mạnh. Đấy, sự quyền nể như vậy mà tiếp được một cái ly nước mà tăng lực chẳng hạn. Rồi uống vào. Đổ cả ly nước ra luôn rồi mà. Khỏe đến mức độ như vậy mà, thưa anh chị em. Thế thì mình mới thấy rằng là khi mà mình rước Chúa vào tâm hồn của mình như vậy, tâm hồn của mình tràn ngập cái niềm vui, tràn ngập cái sức mạnh, tràn ngập được niềm vui, tràn ngập được sức mạnh của Chúa. Lúc đó mình với Chúa cảm thấy rằng là không còn có những bài hát gì, quên lãng thời gian được ở trong Chúa. Và khi mình ra về, mình mới hát được bài là ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương của Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Mình ra về mình sống thánh lễ, không phải thánh lễ xong rồi đóng cửa amen tắt đèn rồi thì Chúa ở đây chơi nha, con đi về nha, rồi see you again nha, giờ Chúa lo việc của Chúa, con lo việc của con lo suy nghĩ theo kiểu thế gian, tính toán theo kiểu thế gian, hành động theo kiểu thế gian, có khi là con buôn lậu hay con trục lợi gì đó, được mớ tiền gì đó, rồi tuần sau con đến mua bó hoa to đùng để tạ ơn Chúa, rồi mới trúng mánh của tôi. Mua một rồi bán gấp trăm, cái thằng nó khờ khờ, nó không biết, còn đánh lừa nó bán được, tạ ơn Chúa. chụp hoa, Đức Mẹ chụp hoa, Thánh Giuse chụp hoa, vô cho cái phong bì đưa, cha tặng anh, còn mới chúng, ngu gì hỏi, hỏi bọn nó mới buôn lậu, mình không dám nhận, thôi kệ cứ tạ ơn đi. Thưa anh chị em, cuộc sống của mình với Chúa, không, mình không không có làm chứng cho Chúa được. Vậy là vì không làm chứng cho Chúa được, không tham dự thánh lễ, cho nên là mình tham dự bao nhiêu thánh lễ mà vẫn không có gì biến đổi cuộc đời của mình được là như vậy. Cho nên tạ ơn Chúa, đi một nói là trong hoàn cảnh cách ly này, mình thấy cái giá trị của thánh lễ, thấy cái quý, khao khát. Cái thứ hai là trong cái khao khát, cái quý đó thì biết dùng thời giờ này. Có người đi lên lầu xuống lầu thở dài, thở vắn, cha biết làm gì, chú cứ cách ly mãi vậy, cha biết làm gì. Thế một cái thời giờ mà đọc sách, suy niệm, có khi xem một cuốn phim hay, nghe một bản nhạc hay, rồi dùng thời giờ để mà lên chuỗi mân côi, lên chuỗi lòng thương xót, rồi nghe lời Chúa. Thưa anh chị em, chính vì thế mà chúng tôi mỗi ngày, mỗi người đến anh chị em, bốn món ăn thiêng liêng, bốn món ăn tinh thần. Có người nói thôi chay, làm cái đủ rồi, sức đâu mà làm mãi. Cho nên nếu mà hoàn cảnh bình thường thì đúng, mỗi ngày một món thôi đủ rồi. Tại vì anh chị em còn đến nhà thờ đi dự bao nhiêu sinh hoạt khác. Còn bây giờ thì đa số là ở nhà. Hoặc đi làm chúng một hai tiếng lái xe. Thì thôi chúng tôi cố gắng, anh em trong ban cố gắng là dùng thời giờ sức lực của mình có thể được để gửi đến anh chị em bốn món ăn tùy mình lựa chọn. Lời Chúa tiếng Việt, lời Chúa tiếng Anh, rồi chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp. Anh chị em lựa chọn, có khi thích cái món này, có khi thích món kia. Người này thích cái này, người này thích cái kia, người này không ưa cái này, người này không ưa cái nọ. Thôi tùy anh chị em, chúng tôi chỉ là người đầu bếp, người phục vụ thôi. Còn anh chị em là thượng khách, được Chúa mời đến. Thật ra mời tất cả mù què câm điếc vào dự tiệc. Vì những người được mời, họ đã từ chối, người được mời thì bị loại ra ngoài. Coi chừng chúng ta lại là những người bị loại ra, vì mình quen quá, mình hóa nhàn. Những người ở ngoài, tôi thấy người ngoại đạo. Hồi đó chúng tôi dương đệ ở nhà thờ giáo điểm Tin Mừng. Cứ chiều Chủ nhật là cả 5.000 người ngoại đạo họ đến, khao khát tham dự thánh lễ. Còn ngày thường cũng cứ cả ngàn người ngoại đạo đến họ cầu nguyện để tham dự thánh lễ rất sốt sáng. Có khi con cái trong nhà bị loại ra vì quá coi thường, mà ở ngoài Đông Tây Nam Bắc gì đó thì lại kéo đến để mà dự tiệc nước Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta được lòng khao khát đón rước Chúa, lời Chúa và mình Chúa vào lòng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.